Hãy kể giấc mơ của em. Tell me your dreams. Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Trần Hoàng Cương. Tập 14. Chương 23. Bác sĩ Gilbert Keller, người chịu trách nhiệm thực hiện việc điều trị cho Ashley, thật hợp với chuyên môn của ông là đặc trị bệnh rối loạn đa nhân cách. Mặc dù đôi khi cũng gặp thất bại, nhưng nhìn chung thì tỷ lệ thành công đạt khá cao. Câu trả lời cho những ca bệnh này thật không dễ dàng chút nào. Công việc đầu tiên của ông là phải làm sao cho bệnh nhân tin tưởng mình, cảm thấy thoải mái khi gặp mình. Sau đó mới lần lượt gọi ra các khách thể, từng người một, cho đến cuối cùng chúng có thể giao tiếp với nhau và hiểu được lý do tại sao chúng lại tồn tại và tại sao chúng không còn cần thiết nữa. Đó là thời điểm của sự hòa lẫn các khách thể riêng biệt sẽ trộn lẫn với nhau và trở về một chủ thể duy nhất. Từ giờ đến lúc đó là cả một quãng đường dài, bác sĩ Keller nghĩ. Sáng hôm sau, bác sĩ Keller cho người đưa Ashley đến văn phòng của ông. Chào buổi sáng, Ashley.
Chào ông, bác sĩ Keller.
Hãy gọi tôi là Gilbert. Chúng ta sắp thành bạn rồi. Cô cảm thấy thế nào?
Nàng nhìn ông và hỏi lại. Họ bảo tôi rằng tôi đã giết 3 người. Vậy tôi nên cảm thấy thế nào?
Cô có nhớ gì về những vụ đó không?
Không.
Tôi đã đọc hồ sơ vụ án của cô, Ashley. Cô không giết họ, mà là một trong 2 khách thể của cô gây ra. Chúng tôi sẽ tạo quan hệ với các khách thể của cô và lâu dần với sự giúp đỡ của cô. Chúng tôi sẽ làm cho họ biến mất.
Tôi hy vọng ông có thể...
Tôi có thể. Tôi ở đây để giúp cô. Và đó là những gì tôi sắp làm. Những khách thể được sinh ra trong cô là để cứu cô khỏi những nỗi đau tinh thần khủng khiếp. Chúng tôi phải tìm ra nguyên nhân của những nỗi đau đó. Và tôi cũng cần biết những khách thể đó sinh ra từ lúc nào và tại sao.
Bằng cách gì để ông làm được những việc đó?
Chúng ta sẽ nói chuyện. Có nhiều điều mới mẻ sẽ đến với cô. Chúng tôi sẽ dùng phương pháp thôi miên. Cô đã từng được thôi miên, phải không?
Vâng.
Không có gì phải gấp rút cả. Chúng ta còn nhiều thời gian. Và khi rời khỏi nơi đây, nhất định cô sẽ hoàn toàn bình phục.
Ông quả quyết. Họ nói chuyện với nhau gần 1 giờ đồng hồ. Và Ashley cũng dần cảm thấy thoải mái hơn. Trở về phòng mình, nàng tự nhủ. Mình thật sự nghĩ là ông ấy làm được. Và nàng thầm cầu nguyện. Bác sĩ Keller và gặp Otto Lewison.
Sáng nay chúng tôi đã gặp nhau. Tin vui là Ashley đã chấp nhận rằng mình có vấn đề và sẵn sàng để được giúp đỡ.
Keller nói,
đây là một khởi đầu tốt. Hãy tiếp tục thông báo cho tôi.
Được, Otto.
Bác sĩ Keller nghĩ về thử thách đang chờ mình. Ashley Patterson có một cái gì đó rất đặc biệt. Ông quyết định bằng mọi giá cũng không bỏ cuộc, sẽ giúp nàng tới cùng. Ngày nào họ cũng trò chuyện với nhau, và sau 1 tuần kể từ ngày Ashley vào viện, bác sĩ Keller bảo nàng,
tôi muốn cô thư giãn và thoải mái, tôi sẽ thôi miên cô.
Rồi ông tiến về phía nàng. Không, khoan đã. Ông ngạc nhiên nhìn nàng.
Có vấn đề gì ư?
Hàng chục ý nghĩ kinh hoàng trỗi lên trong Ashley. Ông ấy sắp gọi những khách thể của nàng ra. Nàng cảm thấy sợ hãi trước cảnh tượng đó. Nàng nói, làm ơn. Tôi không muốn gặp họ.
Cô sẽ không gặp họ đâu. Không thật mà.
Bác sĩ Keller trấn an nàng. Nàng nuốt nước bọt. Vâng.
Cô đã sẵn sàng chưa?
Nàng gật đầu. Rồi.
Tốt, chúng ta bắt đầu nhé.
phút sau, khi Ashley đã hoàn toàn bị thôi miên, Gilbert Keller liếc xuống tờ giấy để trên bàn.
Tony Prescott và Alex Peters, đã đến lúc phải thay đổi nhân cách kiểm soát trong con người nàng.
Ông nhìn Ashley đang thiêm thiếp trên ghế rồi nhô người về phía trước.
Chào Tony, cô có nghe thấy tôi nói không?
Bác sĩ Keller nhìn gương mặt Ashley từ từ biến đổi, trở nên hoạt bát đến bất ngờ.
Nửa cân gạo rẻ tiền, nửa cân mật ngào đường, trộn chúng vào nhau và chế biến, bớt đi để con trồn.
Hay lắm Tony, tôi là Gilbert Keller.
Tony đáp, giọng hơi trơ tráo.
Tôi biết ông là ai rồi.
Rất hân hạnh được gặp cô. Đã có ai nói với cô rằng cô có một giọng hát rất tuyệt chưa?
Thôi đi.
Tôi nói thật mà, cô có đi học hát bao giờ không? Tôi cược là có đấy.
Ông thua cược rồi. Sự thật là tôi rất muốn đi, nhưng...
Chúa ơi, thôi nghe cái giọng đó đi. Ai nói với con mà con biết hát vậy?
Giọng nàng bỗng tâm tức.
Thôi, không sao.
Tony, tôi muốn giúp đỡ cô.
Không, không phải. Đồ bác sĩ biệt bợm, đừng hòng gạt tôi.
Tại sao cô lại nghĩ vậy, Tony?
Đó là tất cả những gì bọn đàn ông khốn nạn các người muốn làm.
Tony, Tony.
Im lặng. Bác sĩ Keller nhìn vào gương mặt Ashley. Rất thanh thản, ông nhô người về phía trước.
Alex.
Mặt Ashley không có gì thay đổi.
Alex
không phản ứng.
Tôi muốn nói chuyện với cô, Alex.
Ashley bắt đầu cử động một cách khó khăn.
Ra đây, Alex.
Ashley thở sâu và bất ngờ đáp lại ông là một giọng ý du dương.
Ông có biết nói tiếng Ý không?
Alex.
Tôi không muốn trò chuyện gì bây giờ cả.
Alex, hãy nghe tôi. Cô sẽ không sao đâu. Tôi chỉ muốn cô thư giãn thôi.
Vicento Stanca, tôi mệt quá.
Cô mới trải qua một khoảng thời gian khó khăn, nhưng giờ đây tất cả đã ở phía sau rồi. Tương lai của cô sẽ rất yên bình. Cô có biết mình đang ở đâu không?
Giọng ông ta màu trắng. Sì, là đây dành cho những người điên. Đó là lý do ông ở đây, ông bác sĩ ạ. Ông cũng là một thằng điên.
Đây là nơi cô đến để được điều trị, Alex. Cái gì đến với cô khi cô nhắm mắt lại và hình dung về chỗ này?
Hô gạch. Ông ta đã vẽ những người điên và những cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Loại người dốt nát như ông thì làm sao biết được ông ấy?
Tôi không muốn cô nghĩ xấu về nơi này như vậy. Hãy kể về cô đi, Alex. Cô muốn làm gì? Cô thích làm gì khi sống ở đây?
Tôi thích vẽ.
Chúng tôi sẽ mang đồ nghề đến cho cô.
Không.
Tại sao?
Tôi không muốn thế. Ông gọi đó là gì, nhóc con? Với tôi, đó chỉ là một mớ dạ rách. Hãy để cho tôi yên.
Alex.
Gilbert Keller thấy gương mặt Ashley lại thay đổi. Alex đã đi khỏi. Bác sĩ Keller đánh thức Ashley. Nàng mở mắt ra và chớp mấy cái. Ông đã bắt đầu chưa?
Xong rồi.
Thế nào?
Tony và Alex đã nói chuyện với tôi. Chúng tôi đã có một khởi đầu tốt. Ashley.
Bức thư của David Singer viết
Ashley thân, đây chỉ là vài dòng ngắn ngủi để cho cô biết rằng tôi đang nhớ đến cô. Và hy vọng sức khỏe của cô có những tiến triển tốt đẹp. Thực ra thì tôi vẫn thường nghĩ về cô. Tôi cảm thấy như chúng ta vừa cùng nhau trải qua một cuộc chiến. Đó là một cuộc chiến ác liệt. Nhưng rồi cuối cùng chúng ta đã chiến thắng. Và tôi có một tin tốt cho cô đây. Tôi vừa được cam đoan rằng việc khởi kiện cô về tội giết người ở Bedford và Quebec đã bị hủy bỏ. Nếu cần tôi giúp điều gì, xin cô cứ nói. Chúc cô những lời chúc tốt đẹp nhất. David.
Sáng hôm sau, bác sĩ Keller lại thôi miên Ashley và nói chuyện với Tony.
Cái gì nữa đây, bác sĩ?
Tôi chỉ muốn tán gẫu với cô thôi. Dù sao tôi cũng muốn giúp cô mà.
Tôi không cần các người giúp. Tôi chẳng làm sao cả.
Ừ, nhưng tôi lại cần sự giúp đỡ của cô, Tony. Cho tôi hỏi cô một câu. Cô nghĩ thế nào về Ashley?
Cô tức sắc à? Đừng bắt tôi phải trả lời.
Cô không thích cô ấy à?
Nói thẳng ra là như vậy.
Cô không thích cô ấy ở điểm nào?
Một thoáng im lặng.
Cô ta cứ cấm, không chịu cho người khác vui chơi. Nếu tôi không thay thế cô ta, cuộc sống của chúng tôi sẽ rất tẻ nhạt. Tẻ nhạt? Cô ta chẳng hề thích đi họp đêm, nhảy nhót hay đi du lịch, hoặc tham gia vào bất kỳ một hoạt động vui chơi nào.
Nhưng cô thì có.
Chắc chắn rồi, đó mới là cuộc sống, phải không?
Cô sinh ra ở London à, Tony? Cô có muốn kể cho tôi nghe về nó không?
Tôi cho ông biết nhé. Ước gì ngay bây giờ tôi được ở đó. Im lặng.
Tony, Tony.
Nàng đã đi khỏi. Gilbert nói với Ashley.
Tôi muốn nói chuyện với Alex.
Ông nhìn nét mặt Ashley thay đổi. Ông gọi khẽ.
Alex. Cô có nghe tôi nói chuyện với Tony chứ?
Có.
Cô và Tony có biết nhau không?
Có, dĩ nhiên là có rồi. Đồ ngu.
Cô có ưa Tony không?
Bình thường. Tại sao ông hỏi toàn những câu ngớ ngẩn vậy?
Tại sao cô không nói chuyện với cô ấy?
Tony không muốn tôi làm vậy.
Tony có thường bảo cô phải hành động hoặc cư xử thế nào không?
Tony là bạn của tôi, không phải việc của ông.
Tôi cũng muốn trở thành bạn cô, Alex. Hãy kể về bản thân cô đi. Cô sinh ra ở đâu? Ở Roma. Cô có thích Rome không?
Gilbert Keller thấy nét mặt Ashley thay đổi và nàng bắt đầu thổn thức.
Tại sao?
Bác sĩ Keller nhô người về phía trước gọi khẽ.
Không sao đâu, cô sẽ tỉnh dậy ngay thôi. Ashley.
Nàng mở mắt ra.
Tôi đã nói chuyện với Tony và Alex. Họ là bạn của nhau. Tôi muốn tất cả các cô là bạn của nhau.
Khi Ashley ăn trưa, một nam y tá vào phòng nàng và thấy một bức tranh phong cảnh viết trên sàn nhà. Anh ta ngẩn người ra một lát rồi nhặt nó lên, mang đến phòng bác sĩ Keller. Đang có một cuộc họp trong gian phòng bác sĩ Lewison.
Thế nào rồi, Gilbert?
Bác sĩ Keller trầm ngâm.
Tôi đã nói chuyện với cả hai khách thể. Người có ảnh hưởng lớn hơn là Tony. Cô ta có một lý lịch ăn, xong không kể gì về nó. Người kia, Alex, sinh ra ở Rome và cũng không muốn kể về nó. Đó là điểm tôi phải tập trung vào, bởi có thể đó là nơi mà những chấn thương xảy ra. Tony có da hung hăng hơn, Alex thì nhạy cảm và hơi lạnh nhạt. Cô ta thích vẻ, nhưng lại sợ cái ý thức đó, sợ việc mình theo đuổi nó. Tôi phải tìm ra lý do gì sao? Vậy theo anh nghĩ, thì Tony chi phối Alex? Đúng, Tony nắm quyền kiểm soát nhiều hơn. Ashley không nhận ra được sự tồn tại của Alex, nhưng Tony và Alex biết nhau. Điều thú vị ở chỗ là Tony hát rất hay, còn Alex là một tài năng hội họa.
Ông giơ lên bức tranh nhặt được trong phòng Ashley.
Tôi nghĩ tài năng của họ sẽ là chìa khóa cho chúng ta.
Cứ một tuần một lần, Ashley nhận được thư của bố. Sau khi đọc chúng, nàng lại ngồi một mình trong phòng, không muốn trò chuyện với ai.
Đó là cầu nối duy nhất của cô ấy với gia đình. Tôi nghĩ chúng làm tăng thêm khát vọng được bắt đầu cuộc sống mới của cô ấy. Tất cả mọi sự giúp đỡ dù nhỏ nhất đều rất quý báu với Ashley.
Bác sĩ Keller nói với Arthur Lewison. Ashley đã dần quen với bầu không khí xung quanh. Các bệnh nhân ở đây có vẻ như được tự do. Dù ở mỗi cửa và hành lang đều có người canh gác, nhưng cánh cổng dẫn ra ngoài luôn bị khóa chặt. Chỉ có một phòng giải trí để cho các bệnh nhân tụ tập xem TV, một phòng tập thể thao và một phòng ăn. Bệnh viện có đủ loại bệnh nhân, Nhật, Trung Quốc, Pháp, Mỹ. Mọi biện pháp đều được thực hiện để giúp cho bệnh nhân cảm thấy cuộc sống có vẻ bình thường. Song khi Ashley về đến phòng, cánh cửa bao giờ cũng bị khóa lại sau lưng nàng.
Tony phàn nàn với Alex. Đây không phải là bệnh viện, đây đúng là một cái nhà tù khốn kiếp.
Nhưng bác sĩ Keller nghĩ rằng ông ấy sẽ chữa khỏi cho Ashley. Đến lúc đó, mình sẽ được ra khỏi đây.
Đừng khởi như vậy, Alex. Cậu có thấy không? Cách duy nhất để chữa khỏi cho cô cứt sắt là loại bỏ chúng ta, làm cho chúng ta biến mất. Nói cách khác là nếu cô cứt sắt khỏi bệnh thì chúng ta sẽ phải chết. Dù sao thì tôi cũng không bao giờ để chuyện ấy xảy ra đâu.
Vậy cậu định làm gì?
Tôi sẽ tìm cách trốn ra khỏi đây.
Chương 24.
Sáng hôm sau, bộ y tá nam dắt Ashley về phòng của nàng. Anh ta nói,
hôm nay trông cô khác hẳn.
Thật không, Bill?
Ừ, cứ như một người khác vậy.
Tony dịu dàng nói,
đó là tại anh đấy.
Ý của cô là gì?
Anh đã làm cho tôi cảm thấy khác hẳn.
Nàng chạm vào tay và nhìn vào mắt anh ta.
Anh làm cho tôi cảm thấy rất tuyệt.
Thế à?
Thật đấy, trông anh rất gợi tình. Anh có biết không?
Không.
Thật mà, anh đã kết hôn chưa, Bill?
Một lần.
Vợ anh đúng là bị điên mới bỏ anh. Anh làm ở đây bao lâu rồi, Bill?
5 năm.
Khá lâu đấy nhỉ. Có bao giờ anh cảm thấy muốn đi khỏi chỗ này không?
Đôi khi
Tony hạ giọng xuống.
Anh biết đấy, tôi chẳng bị làm sao cả. Đồng ý là lúc mới vào đây tôi quả thật có chút vấn đề, nhưng tôi đã được bác sĩ Keller chữa khỏi rồi. Tôi cũng muốn đi khỏi đây. Tôi tin là anh giúp được tôi. Hai chúng ta sẽ cùng nhau bỏ đi, và chúng ta sẽ có những giây phút tuyệt vời bên nhau.
Anh ta nhìn nàng một lúc.
Tôi không biết phải nói sao nữa.
Có, hãy xem. Chuyện thật đơn giản. Tất cả những gì anh phải làm là mở cửa cho tôi. Vào một đêm nào đó, khi tất cả đã ngủ say, và chúng ta sẽ cùng ra đi.
Nàng nhìn anh và khẽ nói thêm, giọng thì thầm.
Chuyện này có lợi cho anh đấy.
Anh gật đầu. Để tôi suy nghĩ đã.
Tony nói một cách tin tưởng.
Anh cứ nghĩ kỹ đi.
Khi Tony trở về phòng, nàng nói với Alex,
chúng ta sắp thoát khỏi chỗ này rồi.
Sáng hôm sau, Ashley được đưa lên văn phòng bác sĩ Keller.
Chào Ashley.
Chào Gilbert.
Hôm nay chúng ta sẽ thử dùng phương pháp sodium amytal. Cô đã bao giờ thử nó chưa?
Chưa.
Vậy thì cô sẽ thấy nó cũng dễ chịu thôi.
Ashley gật đầu.
Được, tôi sẵn sàng rồi.
5 phút sau, bác sĩ Keller đã nói chuyện với Tony.
Chào Tony.
Chào ông bị bợm.
Cô đây có thoải mái không?
Ông hỏi nực cười quá. Nói thật nhé, tôi bắt đầu thích chỗ này rồi đấy. Tôi thấy như ở nhà ấy.
Vậy tại sao cô lại muốn trốn đi?
Giọng Tony đanh lại.
Cái gì?
Bill nói với tôi rằng cô yêu cầu anh ta giúp cô trốn khỏi đây.
Thằng khốn nạn!
Giọng Tony trở nên giận dữ. Nàng nhảy khỏi ghế, chạy đến bên bàn, chộp lấy cái chặn giấy và ném vào mặt bác sĩ Keller.
Ông né được. Tao giết mày và giết cả nó nữa.
Bác sĩ Keller tóm lấy cô.
Tony!
Ông nhìn thấy sự thay đổi trên mặt Ashley. Tony đã đi khỏi. Ông nhận ra tim mình đang đập mạnh.
Ashley!
Khi Ashley tỉnh dậy, nàng mở mắt ra, nhìn xung quanh và bối rối.
Mọi việc vẫn ổn chứ?
Tony vừa tấn công tôi, cô ấy rất giận dữ vì bị tôi phát hiện việc cô ấy định bỏ trốn.
Tôi xin lỗi. Tôi cũng cảm giác được vừa có chuyện gì tồi tệ xảy ra.
Không sao đâu. Tôi muốn để cô Alex và Tony gặp nhau thôi.
Không.
Tại sao lại không?
Tôi sợ. Tôi không muốn gặp họ. Ông có hiểu không? Họ không có thật. Họ chỉ là sự tưởng tượng của tôi mà thôi.
Sớm hay muộn gì, cô cũng phải gặp họ, Ashley. Cô phải biết rõ hai người kia Đó là cách duy nhất để chữa khỏi cho cô.
Ashley đứng lên. Tôi muốn về phòng.
Còn lại một mình, Ashley đứng nhìn theo người gác đi ra. Trong nàng tràn đầy cảm giác thất vọng. Nàng nghĩ, mình sẽ không bao giờ được ra khỏi đây. Họ đang lừa dối mình, họ không chữa nổi căn bệnh của mình. Nàng không thể nào đối diện được với sự thật là có hai nhân cách nữa đang tồn tại trong nàng.
Bởi vì chúng mà nhiều người đã bị giết hại. Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là tôi? Hả trời! Hả trời!
Nàng bật khóc.
Tôi đã xúc phạm gì đến người? Tôi đã xúc phạm gì đến người?
Nàng ngồi xuống giường và nghĩ tiếp.
Mình không thể tiếp tục được nữa. Chỉ có một cách để kết thúc mà thôi. Mình phải làm ngay.
Ashley sục sạo lục loại căn phòng nhỏ, không tìm kiếm một vật gì khả dĩ thực hiện được ý định tự tử. Chẳng còn gì cả. Căn phòng dường như trống trơn, hoàn toàn vô dụng đối với những ai có ý định đó. Chợt Ashley nhìn thấy bức tranh cùng giấy giải và bút vẽ. Cái bút làm bằng gỗ. Ashley bẻ đôi nó ra, tạo thành hai đầu lởm chởm sắc nhọn. Từ từ, nàng đặt nó vào cổ tay. Nàng cứa một nhát rất mạnh và sâu vào tĩnh mạch. Máu bắt đầu tuôn ra. Ashley lại đặt chỗ đầu bút chì sát lên cổ tay bên kia và cũng làm như vậy. Nàng lặng lẽ đứng nhìn máu nhỏ giọt xuống tấm thảm. Rồi nàng bắt đầu thấy lạnh. Nàng ngã xuống sàn nhà, nằm cuộn tròn lại. Căn phòng dục tối sầm đi.
Bác sĩ Gilbert Keller choáng váng khi nhận tin Ashley tự vẫn. Ông lại đến phòng cấp cứu. Hai cổ tay nàng đã được băng bó lại. Nhìn nàng mệt mỏi nằm đó, bác sĩ Keller nghĩ,
mình đã sơ ý, mình chủ quan quá, mình không thể để chuyện này tái diễn được. Chúng tôi suýt nữa thì mất cô.
Ông nói, Ashley cố gắng mỉm cười.
Tôi xin lỗi, nhưng mọi việc dường như có vẻ tuyệt vọng quá.
Đó chính là ý nghĩ sai lầm của cô.
Bác sĩ Keller trấn an nàng.
Cô có muốn được giúp đỡ không, Ashley?
Có.
Vậy thì cô phải tin tôi. Cô phải hợp tác với tôi. Tôi không thể làm chuyện này một mình được.
Cô thấy thế nào? Ashley im lặng một lúc lâu.
Ông muốn tôi làm gì?
Đầu tiên, tôi muốn cô hứa sẽ không bao giờ làm chuyện dại dột như vậy nữa.
Vâng, tôi hứa.
Tôi sẽ bảo Tony và Alex cũng phải hứa như cô. Bây giờ tôi giúp cô ngủ nha.
Vài phút sau, bác sĩ Keller đã nói chuyện với Tony.
Con mụ ích kỷ đó định giết tất cả chúng tôi. Mụ ta chỉ nghĩ đến bản thân thôi. Ông hiểu ý tôi chứ?
Tony.
Được, tôi không có ý đó. Tôi...
Cô có thể yên lặng và nghe tôi nói không?
Tôi nghe đây.
Tôi muốn cô hứa sẽ không bao giờ làm hại Ashley nữa.
Tại sao tôi lại phải hứa chứ?
Để tôi nói cho cô biết. Bởi vì cô là một phần của Ashley. Cô được sinh ra từ nỗi đau của cô ấy. Tôi không biết cô đã trải qua những chuyện gì, Tony. Nhưng tôi biết nó hẳn là rất khủng khiếp. Nhưng cô phải hiểu rằng Ashley cũng phải trải qua những chuyện đó hệt như cô vậy. Và Alex thì cũng được sinh ra với cùng một lý do như cô. Cả ba người các cô có rất nhiều điểm chung. Các cô phải giúp nhau chứ không phải là ghét bỏ nhau. Cô có thể hứa không?
Im lặng.
Tony.
Tôi nghĩ là được.
Nàng trả lời một cách miễn cưỡng.
Cảm ơn. Bây giờ cô có muốn kể về nước Anh không?
Không.
Alex, cô có ở đây không?
Có. Thế ông nghĩ là tôi ở đâu hả, đồ ngốc?
Tôi muốn cô cũng hứa như Tony
không bao giờ làm hại Ashley.
Đó là người duy nhất ông quan tâm, phải không? Ashley, 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 thế còn chúng tôi thì sao?
Alex.
Ồ, được.
Nhiều tháng đã trôi qua, song vẫn không có tín hiệu khả quan nào cả. Bác sĩ Keller ngồi ở bàn làm việc, lục loại trong đầu óc và trên giấy tờ, xem có sai sót, nhầm lẫn ở chỗ nào không. Ông phụ trách điều trị cho nửa tá bệnh nhân, nhưng ông nhận ra rằng Ashley là người mà ông quan tâm nhất. Có một vực thẳm lớn ngăn cách giữa sự ngây thơ trong trắng với những mưu toan đen tối không ngừng nhăm nhe chiếm đoạt cuộc sống của nàng. Mỗi lần nói chuyện với Ashley, trong lòng ông lại trào lên mạnh mẽ, cái ham muốn được bảo vệ, che chở cho nàng.
Đối với mình, cô ấy như một người con gái vậy. Mình đang bao biện đấy ư, mình đã yêu cô ấy rồi.
Bác sĩ Keller nói với bác sĩ Otto Lewison.
Tôi tưởng những rắc rối chỉ dành cho bệnh nhân của chúng ta. Chuyện này chỉ liên quan đến một trong các bệnh nhân, Ashley Patterson. Ồ, tôi nhận ra rằng mình đã bị cô ấy quyến rũ. Sự thể đâm ra ngược lại sao? Vâng. Nếu như vậy, có thể sẽ rất nguy hiểm với cả hai người đấy, Gilbert. Tôi biết. Ồ, miễn là cậu nhận thức được chuyện đó, hãy cẩn thận. Tôi cũng định như vậy.
Tháng 11. Sáng nay mình đã trao cho Ashley một cuốn sổ ghi nhớ. Tôi muốn cô, Tony và Alex sẽ cùng sử dụng nó. Ashley, cô có thể giữ nó trong phòng. Mỗi khi một ai đó trong các cô muốn trao đổi gì thì cứ viết nó ra đây, thay vì phải gặp tôi.
Được, Gilbert.
Một tháng sau, bác sĩ Keller ghi vào nhật ký. Tháng 12. Việc điều trị vẫn dậm chân tại chỗ. Tony và Alex vẫn từ chối kể chuyện quá khứ. Việc thuyết phục Ashley thôi miên càng lúc càng khó khăn hơn. Tháng 3. Cuốn sổ đó dựng trong trường. Mình không tìm ra nổi sự kháng cự mãnh liệt nhất là ở Tony hay ở chính Ashley. Khi mình thôi miên Ashley, Tony và Alex chỉ xuất hiện có chốc lát. Họ vẫn không chịu nói gì về quá khứ. Tháng 6. Mình gặp Ashley thường xuyên hơn nhưng vẫn không có tiến triển gì. Cuốn sổ vẫn không được ai động tới. Mình đã cho Alex bộ đồ vẽ. Mình hy vọng nếu Alex chịu cầm bút vẽ, điều kỳ diệu có thể sẽ xuất hiện. Tháng 7. Có cái gì đó đã xảy ra, nhưng mình không biết chắc chắn nó có phải là tín hiệu tốt không. Alex vẽ một bức tranh rất đẹp về toàn cảnh khu bệnh viện. Khi thấy mình khen bức tranh, Alex tỏ ra rất vui. Nhưng đến chiều thì bức tranh đã bị xé thành nhiều mảnh.
Bác sĩ Keller và Otto Lewison ngồi uống cà phê với nhau. Bác sĩ Keller nói,
tôi nghĩ là tôi sẽ phải dùng thử liệu pháp nhóm. Không còn biện pháp hữu hiệu nào khác nữa. Anh hiện phải chăm sóc bao nhiêu bệnh nhân? Không nhiều hơn nửa tá. Tôi muốn Ashley tiếp xúc với những người khác. Từ khi vào đây, cô ấy vẫn sống một mình trong một thế giới. Tôi muốn để cô ấy thử phá vỡ nó xem sao. Ý kiến hay, rất đáng thử xem.
Bác sĩ Keller dẫn Ashley vào một phòng họp nhỏ. Trong phòng đã có 6 người. Bác sĩ Keller nói,
tôi muốn cô gặp vài người bạn.
Ông dẫn Ashley đến giới thiệu với từng người, nhưng nàng tỏ ra quá e dè, đến mức lạnh nhạt. Mỗi cái tên do bác sĩ Keller đọc lên lập tức bị xóa đi bởi cái biệt hiệu kèm theo vang lên trong nàng. Đó là bà béo, ông nhiều xương, bà hói, ông què, bà Trung Quốc và ông lịch sự. Trong họ đều đầy vẻ thân mật. Bà hói nói,
mời cô ngồi, cô dùng cà phê chứ?
Ashley ngồi xuống, cảm ơn.
Ông lịch sự nói,
chúng tôi đã nghe nhiều về cô đã trải qua nhiều chuyện không vui phải không?
Ashley gật đầu, ông nhiều xương lên tiếng.
Chúng tôi đều cũng đã trải qua rất nhiều chuyện và chúng tôi đều sẵn sàng để được. và chúng tôi đều sẵn sàng để được bác sĩ Keller giúp đỡ. Nơi này rất tuyệt.
Bà Trung Hoa nói, ở đây có những bác sĩ giỏi nhất thế giới.
Tất cả đều có da bình thường, Ashley nghĩ.
Bác sĩ Keller ngồi bên ghi lại toàn bộ. Hơn nửa tiếng sau, ông đứng dậy.
Đến giờ phải đi rồi, Ashley.
Nàng đứng ngay lên. Rất vui được gặp tất cả các vị. Ông què đứng lên theo nàng thì thầm.
Nhớ đừng uống nước ở đây, bị bỏ độc đấy. Họ muốn giết chúng ta để nhận tiền của nhà nước.
Ashley nuốt nước bọt.
Cảm ơn, tôi sẽ nhớ.
Khi Ashley và bác sĩ Keller ra ngoài hành lang, nàng hỏi.
Họ bị bệnh gì vậy?
Quan tưởng, tâm thần phân liệt, MPD, rối loạn có xu hướng ép buộc. Nhưng Ashley, từ ngày vào đây chữa trị đến nay, bệnh tình của họ đã thuyên giảm rõ rệt. Cô có muốn thường xuyên gặp họ không?
Không.
Bác sĩ Keller bước vào văn phòng Otto Lewison,
không đạt được gì cả.
Ông thú nhận,
liệu pháp nhóm không có hiệu quả, còn thôi miên thì không phải lúc nào cũng được. Tôi muốn thử theo cách khác. Cách gì? Tôi muốn đưa Ashley đi ăn tối ở bên ngoài. Tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay, Gilbert. E rằng sẽ xảy ra nguy hiểm. Cô ấy sẵn sàng. Tôi biết hiện tôi đang là kẻ thù của cô ấy và tôi muốn trở thành bạn. Khách thể Tony đã một lần định giết anh. Nếu cô ta định lặp lại hành động đó thì sao? Tôi sẽ đề phòng.
Bác sĩ Lewison nghĩ một lát.
Được. Anh có muốn ai đi cùng không?
Không, tôi sẽ không sao đâu, Otto.
Anh định khi nào bắt đầu?
Tối nay.
Ông muốn dẫn tôi ra ngoài ăn tối à?
Tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho cô về nhiều mặt. Ashley, ý cô thế nào?
Ý cô thế nào?
Đồng ý. Ashley ngạc nhiên khi thấy mình quá độ phấn khích trước cái tin sẽ được ra ngoài ăn tối cùng Gilbert Keller. Ra khỏi đây cả một buổi tối thì thích thật.
Ashley nghĩ. Nhưng nàng biết chính là cái ý nghĩ được đi cùng Gilbert Keller mới thực sự khiến nàng hồi hộp và vui vẻ đến vậy.
Họ ăn tối tại nhà hàng Nhật Otani Gardens, cách bệnh viện 5 dặm.
Bác sĩ Keller biết mình đang làm chuyện mạo hiểm. Tony và Alex có thể thay thế Ashley bất kỳ lúc nào. Ông luôn phải cảnh giác. Quan trọng hơn là sao cho Ashley tin rằng mình có thể giúp được cho cô ấy.
Thật vui quá, Gilbert.
Ashley nhìn quanh nhà hàng đông đúc nói.
Cái gì cơ?
Những người ở đây trông cũng chẳng khác gì những người trong bệnh viện.
Không hoàn toàn khác nhau đâu, Ashley. Tôi tin chắc rằng tất cả bọn họ cũng đều có vấn đề. Khác biệt duy nhất là những người trong bệnh viện không thể chung sống cùng những người ở đây được. Nên chúng tôi phải tách họ ra để giúp đỡ họ trở về với cộng đồng.
Tôi cũng không hề biết mình có vấn đề cho đến khi ông biết rồi đấy.
Cô có biết tại sao không, Ashley? Bởi vì cô đã cố che giấu chúng. Cô không dám đối diện với những vấn đề của mình, nên đành phải xây một hàng rào trong đầu và nhắm mắt ném những gì coi là tồi tệ qua đó. Có rất nhiều người khác cũng làm như cô.
Ông đột ngột thay đổi chủ đề.
Món cá nướng thế nào?
Ngon lắm, cảm ơn.
Kể từ đó, mỗi tuần một lần, bác sĩ Keller và Ashley lại cùng nhau ra ngoài dùng bữa. Họ ăn trưa tại nhà hàng Italia nhỏ tên là Panduzzi và ăn tối tại The Palm, Evelyn's và The Gumbo Pot. Cả Tony và Alex đều không lần nào xuất hiện. Một tối, bác sĩ Keller đưa Ashley đi nhảy. Đó là một hộp đêm nhỏ với ban nhạc tuyệt vời. Ông hỏi,
cô có thích không?
Nàng nhìn ông và nói,
rất thích. Cảm ơn, ông không giống những bác sĩ khác.
Họ không khiêu vũ à?
Ông biết ý tôi muốn nói gì mà.
Ông ôm nàng chặt hơn và họ đều cảm nhận được sự gấp rút của thời gian.
Chuyện này sẽ nguy hiểm với cả hai người đấy, Gilbert.
Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 14 Hãy kể giấc mơ của em. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Duy Lê và kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.